Xin kính chào quý thính giả khắp nơi. Đây là Đài Sài Gòn phát thanh trên làn sóng 900 AM Houston, 1600 AM Dallas và trên hệ thống Internet toàn cầu địa chỉ daisaigon.com. Và sau đây mời quý thính giả theo dõi tiết mục vấn đề hôm nay. Thưa quý thính giả, trong chương trình ngày hôm nay mời quý vị theo dõi buổi hội thoại của chúng tôi với nhà báo Nguyễn Khắc Toàn từ Hà Nội. Xin kính chào anh Nguyễn Khắc Toàn, đây là Dương Phục từ Houston, Texas, Hoa Kỳ. Xin kính chào anh.
À vâng, tôi xin kính chào quý thính giả của Đài Sài Gòn, Đà Lạt. Xin chào anh Dương Phục. Thưa quý vị, hiện nay tôi đang phát biểu quý vị từ nhà riêng tại thủ đô Hà Nội, Việt Nam. Và bây giờ là 20:03 30 phút ngày 31 tháng 3 năm 2014, tức là còn chỉ mấy tiếng đồng hồ nữa thôi là bước sang ngày 1 tháng 4 năm 2014, và cũng là ngày mai là cũng là cái ngày mà cả tháng 4. Thế nhưng mà dù mấy tiếng đồng hồ sang cái ngày nói dối, cái ngày cả tháng 4, nhưng mà thưa với anh, từ trước tới nay tôi phát biểu với quý vị là toàn những chuyện thật. Thực tế ở Việt Nam là sự thật chứ không có cái gì là cá tháng tư cả, thưa với anh với lại quý vị.
Dạ vâng, xin chào anh Nguyễn Thế Hoàng, cảm ơn anh đã nhắc tới cái ngày mà độc đáo, ngày đầu của tháng tư. Người ta hay thường nói là ngày tung những cái tin vịt đó, hồi cá tháng tư đó. Thế nhưng mà chúng ta thấy rằng đối với anh Nguyễn Khắc Toàn thì đã quen thuộc cái tiếng nói quen thuộc với cái thính giả bên Mỹ này rồi, thì anh đã cung cấp những cái dữ kiện, những cái tin tức rất là xác thực. Không riêng thì Hà Nội là nơi anh ở, mà toàn thể những cái tin tức liên quan đến tình hình tranh đấu ở tại Việt Nam, nhất là những cái sinh hoạt có liên quan đến vận động nhân quyền. Nói đến vận động nhân quyền, thưa anh Nguyễn Khắc Toàn, ở tại Hoa Kỳ này tuần rồi đó là tới có 800 người Việt Nam ở khắp các tiểu bang đã dồn về Hoa Tịnh Đốn để đi làm một cái cuộc vận động mà rất là ngoạn mục, đi vào Quốc hội Mỹ rồi đi sang Bộ Ngoại giao Mỹ để vận động cho cái vấn đề nhân quyền ở tại Việt Nam. Thế thì bây giờ anh là người từ Việt Nam thì anh có nghe những cái tin tức đó không, và anh nhận xét như thế nào về cái cuộc vận động của cộng đồng người Việt ở hải ngoại, thưa anh Nguyễn Khắc Toàn?
Thưa với anh là ở trong nước ấy, thì tôi theo dõi qua Internet, qua các cái kênh thông tin, các website của đồng bào hải ngoại mà đăng lên, thì và đài phát thanh nước ngoài thì vẫn biết rằng là hiện nay cái tinh thần đấu tranh vì nhân quyền, dân chủ, tự do của đồng bào hải ngoại của chúng ta là rất mạnh mẽ, rất là quyết liệt, rất là khẩn trương, sôi sục trên khắp các năm châu cũng như là của địa cầu. Thế nhưng mà báo chí Việt Nam ở trong nước ấy, thưa với anh, quý vị, là truyền thông là do nhà nước kiểm soát và nắm hết. Từ truyền hình, đài phát thanh, đến báo giấy, đến báo mạng là do Đảng Cộng sản là người ta kiểm soát. Cho nên là người ta không dạy gì mà người ta đưa những cái thông tin mà đồng bào đang đấu tranh sôi sục vì nhân quyền, vì tự do tôn giáo, vì dân chủ trên cái báo chí trong nước đâu. Không có một thứ nào lọt được vào cả. Đấy. Còn những người như chúng tôi là vốn những người mà đã tham gia đấu tranh dân chủ nhiều năm nay, rất là quan tâm đến vận mệnh nước nhà, thì theo dõi không bỏ sót một cái dây nào, không bỏ sót một cái tin tức nào liên quan đến công cuộc đấu tranh vì những cái mục tiêu dân chủ, tự do, nhân quyền và đa nguyên đa đảng. Thế thì thưa với anh, nó là như thế. Thế còn chúng tôi cũng có biết là hiện nay ở nước ngoài thì đồng bào chúng ta sống ở Mỹ, ở Bắc Mỹ, ở Canada, ở châu Âu, ở Úc Châu, cứ hở thế chỗ nào là có người Việt tị nạn thì cũng đều là có cái tiếng nói tranh đấu cho nhân quyền rất là mạnh mẽ, đặc biệt ở Hoa Kỳ, nơi mà đồng bào chúng ta sống có ngót 2 triệu người. Thì chúng tôi có biết chuyện đó. Thế nhưng mà cũng phải nói thật với quý vị là cái số người mà quan tâm đến cái công cuộc đấu tranh dân chủ, tự do, đa nguyên đa đảng và nhân quyền cũng như tự do tôn giáo cho Việt Nam ở ngay quốc nội này thì còn rất ít. So với mấy năm trước đây thì có tiến bộ, nhưng mà thưa với anh, với một cái số dân là 90 triệu người thì có độ khoảng vài nghìn người, vài chục nghìn người mà quan tâm. Thế rồi có một vài ngàn người tham gia trực tiếp đấu tranh đã lộ diện, đã lộ danh tính, đã tên tuổi rồi. Thì thưa với anh là như muối bỏ bể. Đấy, tại sao vậy? Vì thưa với anh là xã hội Việt Nam từ trước tới nay có lẽ là cái quãng thời gian mà được hưởng một cái xã hội dân sự, được hưởng một cái nền tự do dân chủ, đa nguyên đa đảng gần như là không có hoặc là quá ít. Tôi nói như thế này thì quý vị, với Việt Nam Cộng Hòa thì tồn tại từ năm 1954 đến năm 75, thì đây là một cái nền dân chủ non trẻ, non trẻ và đã sớm nhất ở Đông Nam Á này, Đông Nam Á này. Và cũng chính vì là chế độ Việt Nam Cộng Hòa đã thực thi một cái chế độ là dân chủ đa nguyên tam quyền phân lập, tôn trọng các quyền con người của đồng bào miền Nam từ vĩ tuyến 17 trở vào. Đấy, mà một tay thì là phải gồng lên để mà đương đầu với cái cuộc tiến công về mặt quân sự rất là mạnh mẽ, rất là tàn bạo từ phía miền Bắc. Thế cho nên là thưa với anh, mà không phải chỉ là miền Bắc, mà còn cả khối cộng sản đứng đằng sau là gồm có những cái quốc gia khổng lồ lúc ấy còn tồn tại như Liên Xô, như là Trung Quốc, như là 13 nước xã hội chủ nghĩa ở Đông Âu và nhiều khu vực khác trên thế giới nữa. Đấy, thưa các anh, thế cho nên là cái quãng thời gian mà Việt Nam Cộng Hòa tồn tại nó quá ngắn ngủi. Đấy, và đồng bào ở miền Nam Việt Nam thì được hưởng một cái nền, một cái xã hội dân sự cũng rất là ít ỏi. Thì người ta còn cái ý thức, thưa các anh, sống trong cái xã hội mà đòi hỏi có như dân chủ và nhân quyền. Và đồng bào phải đi tị nạn ra nước ngoài thì vẫn sôi sục với cái mục tiêu đấu tranh như thế ở khắp nơi. Ở đây thì ở trong nước người ta vẫn tuyên truyền là đồng bào là vì hận thù, vì bại trận, cho nên là không ngớt là đấu tranh chống đảng cộng sản, chống chủ nghĩa cộng sản, vân vân. Nhưng mà thực ra thì không phải. Nó ở đây là đồng bào sở dĩ đồng bào giữ được cái ngọn lửa đấu tranh trong mình mấy chục năm qua không phải hận thù, mà chính là đòi đồng bào đòi hỏi rất cao về vấn đề về mặt chính trị. Xã hội phải là phải có tự do, người dân phải được làm chủ cái vận mệnh đất nước, được tham gia vào cái công cuộc mà giữ gìn và xây dựng đất nước, phát triển đất nước, tham gia vào chính quyền, rồi được hưởng những cái quyền mà con người vốn trước đây ở dưới Việt Nam Cộng Hòa đã có, nào là tự do báo chí, tự do ngôn luận, tự do thông tin, lập hội, biểu tình. Trước đây Việt Nam có, mặc dù là thời chiến, nhưng mà từ khi mà Đảng Cộng sản Việt Nam đã thắng thắng về mặt quân sự, vi phạm cái hiệp định Paris, đã tràn quân vào khắp lãnh thổ miền Nam và đánh đổ cái thể chế dân chủ non trẻ Việt Nam Cộng Hòa, thì tất cả cái xã hội dân sự đã biến mất, không còn. Và những thay vào đó là những trại tập trung, những nhà tù, rồi là kìm kẹp đủ và mọi cách, mọi phương tiện, đến tức là một xã hội độc tài toàn trị. Thưa với anh, thế cho nên đồng bào phải bỏ nước ta đi, không thể chịu nổi cái kìm kẹp đó. Thế thì hiện đấy, thì cho nên ở Việt Nam thì hiện nay đối với đồng bào miền Bắc thì cái nền họ được hưởng cái nền tự do dân chủ thì lại càng không có. Dưới thời Pháp thuộc, thưa với anh, người Pháp đặt lên chế độ miền Bắc cái chế độ bảo hộ, nhưng mà người ta vẫn có nới lỏng, có cho người miền Bắc, cho người Việt Nam nói chung được hưởng nhiều cái quyền dân chủ tự do, ví dụ như có báo chí tự do, có biểu tình tự do, có buôn bán kinh doanh tự do, có lập hội tự do, vân vân. Đấy, ít nhất là như thế. Nhưng mà khi mà Đảng Cộng sản Việt Nam lúc đó còn có tên là Đảng Lao động đấy, thì thưa anh là họ tiếp quản từ vĩ tuyến 17 trở miền Bắc trở ra, thì toàn bộ những cái quyền đấy bị phủ tiêu. Cả xã hội bị thay vào đó là một cái sự độc tài toàn trị rất là khủng khiếp. Thế cho nên là thưa với anh là vì sao là cái đấu tranh ở trong nước là nó yếu, là vì là đồng bào hiện nay chưa được cả miền Nam và miền Bắc hưởng cái nền sự tự do dân chủ nó không đáng là bao nhiêu cả. Cái nhân này, cái ý thức, cái nhận thức, cái trình độ dân trí về xã hội dân sự, về dân chủ tự do, về đa nguyên đa đảng gần như là thưa với anh là rất nhỏ bé, rất yếu ớt, rất manh nha. Đấy, cho nên mấy năm trở lại đây thì thưa với anh là xã hội buộc phải mở cửa, buộc phải hội nhập vào thế giới thì đồng bào cũng dễ thở hơn một chút để mà kinh doanh, để mà buôn bán, để mà làm giàu, được xây cất nhà cửa, thì thưa với anh, người ta vẫn mải mê kiếm tiền, mải mê làm giàu, mải mê tích tụ tài sản, chứ chưa người ta chưa có những cái đòi hỏi lớn như là đồng bào hải ngoại đã được từng sống dưới cái xã hội tự do ở miền Nam trước đây. Đấy, cho nên là thưa với anh, chúng tôi có quan tâm một số những người trí thức có đau, có khắc khoải về cái vận mệnh nước nhà, về cái sự tụt hậu của đất nước này. Đấy, nhưng mà nó rất là nhỏ nhoi.
Đấy,
nó hoàn toàn khác với những cái xã, với các quốc gia lân bang như là Miến Điện, như là Philippines, như là Ấn Độ, như là Indonesia, như là Thái Lan. Người ta có thể kéo tới hàng chục ngàn người xuống đường để mà đòi thay đổi chính phủ, đòi đảng cầm quyền mà quản lý đất nước, quản trị đất nước quá tồi, quá dở, phải xuống để nhường bước cho một cái đảng khác, vân vân. Thế nhưng mà ở Việt Nam, thưa với anh đấy, thì chúng ta xem những cái cuộc biểu tình đã xuất hiện ở Hà Nội, ở Sài Gòn, nhưng mà vẫn chỉ mục tiêu vẫn chỉ là thưa với anh, chỉ là chống Trung Quốc, đòi Biển Đông, đòi Hoàng Sa, Trường Sa thôi, chứ chưa phải là những cuộc mục tiêu là đấu tranh đòi dân chủ hóa đất nước, đòi Đảng Cộng sản Việt Nam phải ra đi để mà nhường chỗ cho một cái thể chế đa nguyên đa đảng ở Việt Nam. Đấy, thế thì mấy năm nay thì cũng đã xuất hiện cái giới là nhân sĩ trí thức, cũng các blog, các cái sinh viên, các cái tuổi trẻ cũng tham gia nhập cuộc vào cái cuộc đấu tranh này. Mà tuy nhiên, để mà lịch sử mà sang trang hẳn, để mà chấm dứt những cái thời kỳ của cái chế độ toàn trị độc tài này, thì phải toàn dân phải có cái nỗ lực rất lớn. Thưa với anh.
Vâng, thưa anh Nguyễn Khắc Toàn đó, thì đồng ý với anh một phần nào là cái việc mà những cái nhà tranh đấu ở trong nước đó, thật sự ra theo cái nhận xét của chúng tôi đó, thì xuất phát từ miền Bắc nhiều hơn là ở trong Nam, và lại đa số lại có nguồn gốc trước đây đã từng là có liên hệ tới chính quyền cộng sản. Ngay cả cá nhân anh thì trước kia cũng đã từng như vậy. Anh Nguyễn Thắc Toàn biết không, chúng tôi vừa mới đi một cái chuyến từ Thái Lan về, thì trong cái dịp ở bên Thái Lan, chúng tôi có vào nhà tù Thái Lan và được gặp tiếp xúc với lại một số những cái broker chạy từ Việt Nam sang bây giờ đương tạm trú, phải nói là trốn ở tại bên Thái Lan. Trong đó có một số người bị bắt ở nhà tù Thái Lan, anh Đặng Chí Hùng, chúng tôi vô nhà tù và được gặp anh, thì được biết, nói chuyện với anh biết, chính thật sự anh là một thanh niên rất là trẻ, và không phải là xuất phát từ miền Nam, anh là người gốc miền Bắc, và anh đã từng có bà con, thân phụ và ngay người chú đã từng là cán bộ cao cấp của Đảng Cộng sản rồi. Vậy mà anh vẫn là một cái người mà tranh đấu rất là kiên trì, một broker nổi tiếng và viết rất là cứng, cho đến bây giờ bị truy nã sang bên Thái Lan, mà còn bị công an ở Việt Nam sang để mà cộng tác sau đó với lại cảnh sát Thái Lan, và anh đều bị bắt giữ ở trong nhà tù bên Thái Lan, mà chúng tôi có được gặp ở trong nhà tù. Cái điều đó cho thấy rằng là những cái người mà tranh đấu mạnh mẽ bây giờ nó là xuất phát ở từ miền Bắc nhiều hơn, chứ không phải là do cái bất mãn là ở từ miền Nam, một cái bất mãn có tính cách là qua cái giai đoạn năm 1975. Những cái cuộc biểu tình đó, ở Hà Nội đó, thì có vẻ như là được thường xuyên hơn là trong Nam, phải không anh? Mà chúng tôi nghe nói là mới chủ nhật tuần rồi đây này, chút xíu nữa là có một cái cuộc biểu tình, thế nhưng mà đã bị dẹp là bởi vì công an họ ra tay rất là gắt gao và chặn ngay từ trong cái đầu mối, không có thể ra đường được nữa. Có phải không anh Nguyễn Quốc Toàn?
Vâng, trước khi trả lời cái câu hỏi này của anh thì tôi cũng là hoàn toàn tán thành cái nhận xét của anh về cái phong trào đấu tranh dân chủ ở miền Bắc là hiện nay là có mạnh hơn miền Nam, có nhiều hơn miền Nam, có nở rộ hơn miền Nam, cái đó là đúng. Và hiện nay là phần lớn là ở miền Bắc là vẫn là dẫn đầu các cái cuộc đấu tranh. Số nhân sĩ trí thức cũng nhiều hơn, cũng viết lách cũng mạnh mẽ hơn, rồi là số người và tham gia biểu tình thưa các anh cũng nhiều hơn, vẫn đúng, cái đó đúng. Nhưng mà ở đây tôi muốn nói rằng thưa các anh, tại sao lại như thế? Bởi vì ở miền Bắc ấy, chúng ta là vẫn có cái tinh thần là sĩ phu Bắc Hà, cho nên là người miền Bắc người ta không chịu được những cái ách đồ bất công ám bức. Cho nên là dưới thời phong kiến là cũng các cuộc đấu tranh này cũng là từ sĩ phu Bắc Hà này mà ra rất nhiều. Thế nhưng mà tôi muốn nói ở đây là đồng bào miền Nam, thưa với anh là miền Nam là đồng bào đang tị nạn ở nước ngoài này, đấy, đã từng được hưởng cái nền là dân chủ tự do, xã hội dân sự. Đấy, tôi muốn nói là nói cái đó. Đấy, cho nên là thưa với anh về các quý vị phải chú ý là ở cái điểm đó, chứ không phải là tôi muốn nói là hiện nay miền Bắc là yếu hay là chưa bằng đồng bào hải ngoại, hải ngoại. Thế còn những cái chuyện như anh Đặng Chí Hùng và nhiều các thành viên trẻ ấy, thì tại sao mấy năm nay là người ta tham gia vào cái công cuộc đấu tranh này, là thưa với anh đó là những cái cư dân trên mạng, họ đọc tin tức trên mạng, họ nhận thức mới, họ hiểu biết lên rất là nhiều, họ thấy bất mãn, họ cảm thấy bất mãn vì bị nhà nước lừa dối, tuyên truyền sai quấy rất nhiều bao nhiêu năm qua. Khi mà tìm hiểu ra sự thật thì họ đã mạnh mẽ lên, họ đứng dậy, họ đấu tranh để chống cái bất công, chống cái lừa dối đó. Thế cho nên là ở miền Bắc và ở miền Nam là thanh niên tham gia nhiều đến thế. Nhưng mà để mà công cuộc đấu tranh mà tiến lên mạnh hơn nữa thì đấy, như tôi nói thì phải còn rất nhiều, đòi hỏi rất nhiều thanh niên trí thức đông tới hàng vạn, hàng triệu người tham gia vào cái mặt trận này. Thưa với anh. Thế bây giờ đi vào cái câu hỏi mà anh hỏi tôi là đúng rồi, vừa chủ nhật cách đây 2 tuần lễ thì lẽ ra là thưa với anh là phong trào đấu tranh dân chủ phối hợp với lại nhà thờ Thái Hà, dòng Chúa Cứu Thế, phối hợp với lại thân nhân của chị Bùi Thị Minh Hằng có định phát động một cái cuộc biểu tình xuất phát sẽ là từ giáo xứ Thái Hà ở đường Nam Đồng, tức là bây giờ là đường Nguyễn Lương Bằng, đi bộ từ đó tập trung vào 9 giờ sáng ở quảng trường Chí Linh, tức vườn hoa Chí Linh, ở chân tượng đài Lý Thái Tổ. Mục tiêu là đòi nhân quyền dân chủ cho Việt Nam, và trọng tâm là họ đòi thả 3 chiến sĩ đấu tranh mà bị công an huyện Lấp Vò, tỉnh Đồng Tháp bắt cách đây gần 2 tháng, là chị Bùi Thị Minh Hằng, cô Nguyễn Thúy Kình, Nguyễn Thị Thúy Quỳnh, rồi và anh Nguyễn Minh Chí, hai ba người đó. Họ bị bắt, thưa với anh, là trên đường đến thăm là anh Nguyễn Bắc Chuyển đang ở nhờ nhà vợ, đang ở nhà vợ ở cái huyện Lấp Vò đó. Thế thì hiện nay là chị Hằng thì vẫn chưa được thả, và công an Việt Nam hiện nay thì cũng chưa cho gia đình Bùi Thị Minh Hằng là được gặp con cái mình, thân nhân mình. Thế nhưng mà tôi xem trên mạng và theo dõi truyền thông trong nước thì thấy rằng là có vẻ lần này là công an Việt Nam quyết tâm là truy tố Bùi Thị Minh Hằng là rất nhiều. Nhưng mà họ để mà tránh tiếng, tránh múa liều dư luận, cho nên họ không cung cấp cho gia đình những cái quyết định khởi tố bị can, bị cáo của 3 vị này, và trong đó có chị Hằng. Họ chỉ nhá là cho gia đình, cho thân nhân những người này biết là đã có quyết định khởi tố bắt chị Bùi Minh Hằng và những vị kia vì cái tội là gây rối trật tự công cộng và chống người thi hành công vụ. Đài truyền hình của tỉnh Đồng Tháp thì có quay những cái đoạn video được chấp phá, được kết nối rồi là gắn cắt đầu cắt đuôi vân vân. Thì chúng tôi xem thì chúng tôi thấy là công an giao thông phối hợp với an ninh, với lại cảnh sát vân vân của tỉnh Đồng Tháp đã chặn cái đoàn người hơn 20 người ở giữa đường ở trên cái tỉnh Đồng Tháp đó, ở huyện Lấp Vò đó, và đã khám xét hành lý của những người này thì thấy những cái khẩu hiệu là nền vàng chữ đỏ với cái nội dung như tôi được đọc thấy, ví dụ như là đả đảo Cộng sản Việt Nam bắt người trái phép, đả đảo công an Đồng Tháp, công an Lấp Vò tùy tiện bắt ra người, tự do tôn giáo cho Phật giáo Hòa Hảo, vân vân. Thì chính vì những cái khẩu hiệu này, chính vì những cái băng đôn này mà chị Hằng là người dẫn đầu dự định sẽ căng ở cái vùng quê mà có vợ chồng Nguyễn Bắc Chuyển là đang sinh sống đấy, ở huyện Lấp Vò, tỉnh Đồng Tháp đấy, để mà đấu tranh cùng với các cái Phật tử Hòa Hảo ở đây. Thế cho nên là an ninh của tỉnh, của bộ thì thấy rằng nó quá nguy hiểm, nó nghiêm trọng đến an ninh quốc gia, an ninh chính trị của đảng, cho nên là họ đã có cái quyết tâm rất là mạnh là bắt giam chị Hằng cùng với các người kia sau khi đã phân loại. Họ bắt tất cả đấy, nhưng mà 21 người thì họ giữ, thả 18 người và họ 3 người họ cho họ phân loại và họ sàng lọc cho là cầm đầu tích cực mà cần phải truy tố. Thế thì thưa với anh, nếu như mà Bùi Thị Minh Hằng không có những băng rôn khẩu hiệu mà đi tay không, thì có thể là chị Hằng cũng sau 9 ngày, hoặc cùng lắm là đến 1 tháng thì có thể cũng được tạm thời thả ra. Nhưng mà lần này thì công an có vẻ quyết tâm rất là cao, bởi vì các cái băng rôn khẩu hiệu kia mà họ cho là xâm phạm đến an ninh quốc gia của cái chế độ độc tài trong nước rất nặng. Thế nếu mà đứng về xét về phương diện nhân quyền, xứng xét về phương diện pháp lý quốc tế cũng như quốc gia, thì chị Hằng là không vi phạm luật pháp. Bởi vì những cái khẩu hiệu đó và với bàn tay không của những người phụ nữ cũng như là những Phật tử hòa hảo ở địa phương ấy, người ta đấu tranh rất ôn hòa. Thưa với quý vị, cũng chỉ bằng băng rôn, bằng khẩu hiệu, bằng bày tỏ cái chính kiến của mình, dù có biết nặng nề đến như thế nào, thế nhưng mà thưa với quý vị là cũng vẫn là trong cái bối cảnh, trong cái tình thế là đấu tranh ôn hòa bất bạo động. Thế cho nên là về nhân quyền là thưa với anh là vẫn là phía nhà nước Việt Nam là vi phạm. Đấy. Nhưng mà hiện nay công an ở trong nước thì người ta chưa chịu nổi, người ta chưa cho phép cái đấu tranh mà mạnh mẽ, chỉ đích danh như thế là công an rồi Đảng Cộng sản là vi phạm tự do tôn giáo và bắt người tùy tiện vân vân như thế. Và họ rất ngại với một cái địa phương mà có đông đồng bào Phật giáo hòa hảo và có truyền thống là chống Đảng Cộng sản, chống cầu như thế, lại có xuất hiện có một cái nữ đấu tranh dẫn đầu cái cuộc đấu tranh ở đây thì nó lại càng nguy hiểm nữa. Cho nên cái khả năng truy tố chị Hằng là lần này là cũng rất lớn, chứ chưa chắc đã thả như trước đây họ đã thả chị Thanh Hà, ở chị Hằng ở trại Thanh Hà ngoài Vĩnh Phúc ở ngoài miền Bắc mà quý vị đã biết rồi. Thế thì thưa với quý vị thì còn bây giờ mà đấu tranh cái thả hay là giảm nhẹ án cho chị Hằng thì là tùy thuộc vào cả hai nơi. Một là thưa với anh, cái áp lực ở bên ngoài, áp lực quốc tế và áp lực của đồng bào trong nước, của phong trào đấu tranh trong nước. Cái thứ áp lực thứ hai là cái áp lực là của chính chị Hằng đấu tranh ở trong trại giam với họ. Thế thì riêng với anh thì đấy là sơ bộ về cái đó. Thế còn cái hôm mà biểu tình thì hiện nay là công an, bởi vì là họ đã thông báo cái cuộc biểu tình này là công khai trước đó mấy ngày trên Dân Làm Báo, trên nhiều website khác, thì công an Việt Nam đã biết được là cái kế hoạch của đoàn biểu tình xuất phát từ giáo sư Thái Hà, sẽ có đông vài trăm, thậm chí là cả gần ngàn người, những tín hữu của dòng Chúa Cứu Thế kết hợp với đồng bào Hờ Mông, đồng bào Hờ Mông của tỉnh Tuyên Quang đang tá túc tại đây, kết hợp với hơn 20 tín hữu Phật giáo Hảo đã ra đây và đang tá túc tại dòng Chúa Cứu Thế để mà tiếp xúc với các cái đoàn ngoại giao các nước phương Tây trước đó ít ngày, để mà tuần hành chung quanh bờ hồ, nêu những cái khẩu hiệu, những cái băng rôn chung quanh cái vấn đề đòi trả tự do cho chị Hằng, cũng như đòi tự do tôn giáo tín ngưỡng cho đồng bào hòa hảo. Thế nếu mà cái cuộc biểu tình tuần hành đó diễn ra giữa trung tâm thành phố Hà Nội thì nó cũng rất nguy hiểm cho nhà nước, họ tính toán như thế. Thế cho nên họ, thưa anh, họ đưa tăng cường cái lực lượng đến đây rất là đông, và những ai mà tích cực ló mặt ra để chuẩn bị xuất phát dẫn đầu cái đoàn biểu tình thì đều bị bắt giữ, thậm chí bị đánh đập. Ví dụ như chị Trần Thị Nga ở Phủ Lý, Hà Nam. Thế rồi là anh Trương Văn Dũng là một blog cũng đã bị đánh đập rất nhiều lần. Bây giờ là một số các cái đồng bào khác nữa, đồng bào người Hờ Mông ở tỉnh Tuyên Quang là cũng bị bắt giữ để đưa về địa phương. Cho nên là cuộc biểu tình, thưa với anh, là không được diễn ra nổi. Trung quanh bờ hồ, cái ngày hôm đó thì thưa với anh là công an là bố trí dày đặc. Tôi đến 11 giờ sáng thì đi xung quanh hồ Hoàn Kiếm để quan sát, thì thấy an ninh của các phường như là Hàng Trống, phường Hàng Gai, phường Tràng Tiền, rồi phường Lý Thái Tổ dày đặc, thưa với anh. Thế rồi mặt khác thì thưa với anh, trong mấy ngày qua thì cũng còn diễn ra các cái sự kiện như là cái cuộc xử án mấy thành viên Pháp Luân Công, năm sáu thành viên Pháp Luân Công, rồi anh Nguyễn Doãn Kiên là đứng đầu, dự định là họ đã dự định làm nhưng mà đã không thành, là dập đổ tượng Lenin ở vườn hoa Chí Lăng đối diện với lại tòa sứ quán Trung Quốc. Thế và họ vác búa tạ để định phá lăng Hồ Chí Minh trên quảng trường Ba Đình. Thì cái này thì chắc quý vị cũng đã xem các video mà do anh Lê Thiện Nhân là một blog đã quay cái cảnh mà công an bắt các cái thành viên này để căng các cái khẩu hiệu của Pháp Luân Công trước quận phường Ba Đình. Thế nhưng mà cái cuộc xử án này thì thưa với anh, cho đến nay thì báo chí ở bên ngoài cũng không thể được biết. Báo chí trong nước thì không được phép đưa tin và họ cũng không được cung cấp gì cả. Và bản thân tôi lúc mà 11 giờ sáng khi mà tình cờ đi ngang qua 43 Hai Bà Trưng Hà Nội thì cũng thấy cái lực lượng công an là rất đông, có 2 xe cảnh sát cơ động, rồi hàng trăm cảnh sát dân phòng, an ninh của các phường lân cận cũng như của thành phố và quận Hoàn Kiếm ở canh gác ở vòng ngoài của cái tòa án nhân dân thành phố Hà Nội hôm đó. Nhưng mà tôi để ý sau đó cả ngày cũng như là mấy hôm sau và đến ngày hôm nay thì cái tin về vấn đề xử 6 thành viên của Pháp Luân Công mà đã có dự tính dập đổ đường Lenin và phá lăng Hồ Chí Minh thì không thấy một báo chí, một cái dòng mẫu nào đưa tin. Và đặc biệt các cái đài phát thanh nước ngoài và website ở nước ngoài như Á Châu Tự Do, như là Hoa Kỳ, như là BBC, như FVI cũng không biết. Như vậy là cái vụ này thì thưa anh, vì cái tính chất nhạy cảm của nó quá nghiêm trọng và nặng nề. Thế cho nên là có lẽ là phía nhà nước Việt Nam họ đã có chủ trương là không, là phải bịt kín cái thông tin về chuyện này. Chứ còn án tù của những vị này thì tôi, cái sự trừng phạt của nhà nước vì cái đấu tranh chính trị của các thành viên này thì tôi nghĩ rằng là đã có rồi chứ không phải là không. Bởi vì ra tòa để mà lĩnh án chứ không phải ra tòa ở đây để mà chơi xong rồi đi về về trại giam. Thì hiện nay số phận của các vị này ra sao thì chúng tôi trong nước cũng không hề biết. Có lẽ là chỉ thân nhân của những người này mới được biết thôi. Thế cho đến bây giờ, thế thì ngoài ra thì thưa với anh, ở trong nước thì trong thời gian qua thì cũng có những cái sự kiện khác, như là gần 1.000 đồng bào Hờ Mông tỉnh Tuyên Quang đã kéo về đòi trả tự do cho các nhân vật người dân tộc của mình, tích cực trong cái việc mà đòi tự do tín ngưỡng theo cái ông Dương Văn Mình cũng là người dân tộc mà họ cải tiến cái tục lệ ma chay cổ hủ mất vệ sinh và phạt khoa học trở thành một cái tục lệ mà hợp vệ sinh hơn, tiến bộ hơn. Thế nhưng mà nhà nước Việt Nam, an ninh Việt Nam thì cho rằng đấy là một cái thứ đạo mà không xin phép. Cho nên họ đã săn phẳng những cái nhà mồ, những cái nhà đòn, nhà tang ở trên những cái triển đồi mà trên YouTube cũng như là các video ở trong nước đã quay được để phát lên và chúng ta đã thấy. Thì đây là một cái bằng chứng về cái việc là Đảng Cộng sản ở trong nước vẫn tăng cường cái việc chấn áp đồng bào không được sinh hoạt tự do tín ngưỡng và tôn giáo. Thưa quý anh, đấy là một vài cái sự kiện mà trong tuần qua, trong cái thời gian qua đã xảy ra.
Dạ vâng, thưa anh Nguyễn Khắc Toàn, anh có thể cho biết thêm cái chi tiết về cái quá trình hoạt động và đấu tranh của cái khối người Mông này. Bên này thì chúng tôi nghe rằng là theo cái sự hiểu biết của chúng tôi thì người Mông là những cái người thiểu số mà trước đây sống ở bên Lào và họ không có nói tiếng Việt rành nữa, mà họ cũng không có những cái hoạt động nặng về vấn đề chính trị, mà đa số là sau này họ đi theo cái đạo Tin Lành nhiều. Và cái điều này đó chứng minh được là chính quyền Cộng sản Việt Nam đàn áp về tôn giáo, nhắm vào khối người Mông, và sợ rằng họ là những cái, cho rằng là họ là những cái người mà có cái sự xúi dục của đạo Tin Lành ở ngoại quốc chăng. Trong cái cuộc mà điều trần tại Quốc hội Mỹ kỳ vừa rồi đó, tuần rồi đó, thì thấy cũng có đại diện của người Mông từ Việt Nam thì họ cũng nói lên là họ hoàn toàn là chỉ là cái vấn đề tôn giáo thôi mà chính quyền Cộng sản đàn áp dữ dội. Tại sao vậy anh? Tại sao họ có vẻ ngại cái khối người Mông và chèn ép mà dữ dội, mặc dù những người Mông này nó là tuốt ở trong cái vùng núi ở miền Bắc xa xôi? Họ đâu có hoạt động gì ở Hà Nội phải không anh?
Thưa với anh, người Hờ Mông ấy trước đây còn gọi là người Mèo, là người ta sống là phân bố rải rác ở nhiều quốc gia trong cái vùng Đông Nam Á, và đặc biệt là từ Vân Nam Trung Quốc, Việt Nam, Tây Bắc Việt Nam, đến sang Lào và sang cả Thái Lan nữa. Thưa với anh, là chủ yếu là sống rải rác trên các quốc gia. Thế tổng số người Mông mà sống ở các quốc gia này cũng đến mấy triệu người. Họ là một cái cộng đồng các dân tộc thiểu số có lẽ là đông nhất, đông hơn người Mường, người Mán, người Dao Đỏ, người Nùng, người Thái, thưa quý anh. Và họ có cái tính dân tộc tính, tính cộng đồng của họ rất là cao. Trước đây thì thưa quý anh, dưới thời Pháp thuộc, người ta còn chống cả người Pháp nữa. Người ta chống cả cái triều đình phong kiến nhà Nguyễn nữa, để mà đòi cái quyền tự trị, đòi thành lập một cái quốc vương quốc riêng. Khi mà Đảng Cộng sản Việt Nam tiếp quản miền Bắc thì thưa với anh, họ đã phải dùng cả những biện pháp, kể cả vũ trang, kể cả bạo lực, rồi kể cả tức là bằng những cái đặc biệt, bằng những cái công tác vận động để mà tiếp xúc với lại vua Mèo, hình như là ông Vương Chí Sình đấy, thưa với anh, ở tỉnh Hà Giang, để mà thuyết phục là không nên lập các cái vùng tự trị, tự ý vùng lập các cái vùng tự trị, rồi là thành lập các đội vũ trang để chống lại chính phủ trung ương của ông Hồ Chí Minh nữa. Và cái cuộc mà đấu tranh, thưa các anh, xung đột ấy kéo dài cũng đến hơn thập kỷ thì mới chấm dứt được, thưa các anh. Và rất nhiều người Hờ Mông cũng đã bị bắt về cái tội mà người ta gọi, đặt tên là đồng vì đấu tranh vũ trang đấy, đấu tranh chống lại cái nhà nước trung ương của Hà Nội ấy. Cho nên ông ta bị tù, bị bắt giam và tù đầy cũng rất là nhiều. Thưa với anh, thế còn gần thời gian gần đây ấy, thì đã có một số cái sự kiện nổi lên, thì cũng trên cái tinh thần mà người ta đòi tự quyết, đòi tự trị, thưa với anh, như là cái vụ Mường Nhé, đã người ta tụ tập ở đây có đến nhiều ngàn người ở Lai Châu anh ạ. Và chúng ta đã biết đấy, đến mức độ là họ phải đưa cả công an, bộ đội biên phòng vũ trang đến đây để mà dẹp. Phải mấy tháng sau mới bình yên được. Đấy. Thế thì chủ yếu là đồng bào người ta sống ở các dẻo cao, các vùng xa xôi, chứ không. Nhưng mà